đứng dậy và bước đi. Tự truyện của Nguyễn Hướng Dương. Người đọc: Hướng Dương, Minh Hoàng, Xuân Hiếu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện.
Té rồi, đứng dậy, bước đi. Gian nan khổ ải, xá gì thân ta. Vui buồn, hết thảy cũng qua. Trần gian cõi mộng, chỉ là chút thôi.
Lời giới thiệu: Đứng dậy và bước đi. Tự truyện của chị Nguyễn Hướng Dương kể về số phận tạo ra hai quãng đời của chính tác giả. Quãng đời tuyệt vọng của người mất hẳn hai chân do tai nạn giao thông và quãng đời cứu tinh cho người mù bằng việc thành lập thư viện sách nói đầu tiên cho người mù tại Việt Nam. Tác phẩm gồm hai phần. Phần tự truyện gồm 5 chương, chiếm 60% quyển sách, và phần phụ lục gồm chùm thơ của chính tác giả, những bài viết về sách nói cho người mù và các bài viết đạt giải cuộc thi Sách nói Bạn đường của tôi. Đứng dậy và bước đi không chỉ đơn thuần là một tự truyện kể lại cuộc đời của tác giả, mà thực chất là một thông điệp nói về nghệ thuật vượt qua khổ đau và các biến cố trong đời. Câu chuyện của Hướng Dương bắt đầu từ té ngã, nối tiếp bằng sự đứng dậy và bước đi để tự mình mở ra một thế giới. Nhờ ánh sáng nghị lực chiếu soi, tác giả đã vượt qua các dằn vặt, mặc cảm, sầu khổ, cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng và cảm giác tự tử. Nhờ nương tựa và minh triết Phật dạy, Hướng Dương đã tự đứng dậy từ đôi chân què quặt và bất hạnh của bản thân, một sự đứng dậy mà không phải ai trong cùng hoàn cảnh tương tự có thể làm được. Giá trị của quyển tự truyện này nằm ở chỗ người đọc như được truyền sức mạnh lên dây cốt tinh thần, điềm tĩnh và bản lĩnh hơn, thay vì than trời, trách đất, đổ lỗi cho hoàn cảnh, nguyền rủa cuộc đời, buồn tủi bản thân, để trong tình huống cùng quẫn do hoàn cảnh đưa đẩy hay hậu quả của nghiệp duyên, mọi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Câu chuyện của Hướng Dương là bài học quý giá và là tấm gương vượt lên số phận, làm lại cuộc đời từ chính nghị lực và nỗ lực đúng phương pháp. Té ngã là một thuật từ mà trong từng bối cảnh và ngữ cảnh cụ thể ta có thể hiểu như một tai nạn bất đắc dĩ, rủi ro ngoài ý muốn, sự cố không đoán trước, bế tắc trong nhận thức, bí lối trong hành động, hay sự tuột dốc của nhân cách, nhơ nhuốc trong tội phạm, lún sâu trong khổ đau. Các bất hạnh đó như những vị khách không mời mà đến, đi ngang qua cuộc đời ta như sóng thần, bão tố, lũ lụt, sấm sét. Các bất hạnh đó đã để lại nỗi ám ảnh và vết hằn tâm lý khó mờ phai. Thay vì chìm trong ký ức bất hạnh trong quá khứ, nhờ ánh sáng nhiệm màu của Phật Pháp, Hướng Dương từ bỏ ý định tự tử, mở ra niềm hy vọng cho cuộc sống. Do đó trong bất kỳ không gian, hoàn cảnh và thời điểm nào, khi bị té ngã, lỡ bước xa chân, thay vì chấp nhận số phận vốn không có thật, hãy đứng lên bằng nghị lực để giành quyền sống từ những bất công và khổ đau. Tiếp tục sống với tư cách con người là một nhân quyền mà không ai được quyền cướp đi. Đứng dậy và bước đi không chỉ là hai động từ cần thiết cho một người vừa bị té ngã, mà còn là sự lựa chọn không gì tốt hơn một khi sự té ngã đã diễn ra do rủi ro hay một hệ quả tất yếu. Khi nhận diện được mình không còn chân để đứng dậy, Hướng Dương đã đứng dậy bằng nghị lực và nhận thức sáng suốt. Đứng bằng nghị lực đã giúp Hướng Dương vượt qua mặc cảm thân phận, tuyệt vọng và trầm cảm. Các bước đi của chị từ lúc mất hẳn hai chân ở tuổi 25 đến năm nay, 18 năm dài đó đã tạo nên biết bao sự diệu kỳ. Nói theo Phật giáo, đó là những bước đi nở hoa sen. Để có bản lĩnh bước đi bền vững, người bị té ngã và khổ đau cần tâm niệm rằng ta chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất, đó là nỗ lực thay đổi bản thân. Nếu tiếp tục nằm, ta không thể ngồi dậy được. Nếu tiếp tục ngồi, ta không đứng dậy được. Nếu tiếp tục đứng, ta không thể đi được. Đi không đúng cách là cái đi khập khiễng và dễ tiếp tục té ngã. Đi bằng các bước chân nghị lực với quyết tâm biến khiếm khuyết thành sở trường, người té ngã nào cũng có thể về đến đích. Một thế giới mở ra, lúc đầu là một tia hy vọng, nỗi niềm khao khát, về sau là một hiện thực đối với ai khi té ngã, biết đứng dậy, mạnh dạn bước đi, làm lại cuộc đời. Trong cuộc sống, khi một cơ duyên khép lại, dù do nguyên nhân hay tác động nào, thì cùng lúc ấy, một nhân duyên khác sẽ mở ra. Điều này rất đúng với cuộc đời của Hướng Dương. Khi đi được bằng đôi chân giả, lúc vừa chữa trị xong cái miệng méo do chấn thương thần kinh ngoại biên số 7, Hướng Dương đã nghĩ đến giọng đọc trầm ấm của mình cho ai cần đến nó. Thế là, Thư viện sách nói dành cho người mù đã được thành lập vào ngày 19 tháng 5 năm 1998. Từ những sách nói đầu tay thu âm vào băng cassette, nay sách nói cho người mù đã trở thành một thư viện kỹ thuật số. Nhờ có sách nói, người mù có thể tiếp cận được nhiều nguồn tri thức, thông tin, theo đuổi các cấp học, mà không bị lệ thuộc vào hệ thống chữ nổi, vốn ấn bản có số lượng hạn chế và tốn kém. Sau 16 năm hoạt động, Thư viện sách nói có trên 270.000 băng cassette và đĩa CD cho hơn 90 hội người mù và trường mù trên toàn quốc. Mấy năm trở lại đây, trang web www.sachnoionline.com có cơ hội phục vụ trực tuyến với gần 1.000 sách nói cho hơn 20 triệu lượt người. Mất một chi phần của cơ thể không có nghĩa là mất tất cả cuộc sống. Té ngã vài ba lần trong đời không phải là dấu chấm cuối của cuộc đời. Thế giới hạnh phúc luôn mở ra đối với ai biết tin vào tiềm năng, nghị lực, nỗ lực của bản thân và kiên nhẫn có phương pháp. Với kiên trì và trí tuệ, không có gì là không thể làm được trên đời. Ánh sáng nhiệm màu bắt đầu là một tia lóe hy vọng, kế đến là ánh đèn dầu lập lòe, nhưng vẫn tiếp tục tồn tại trước gió, rồi về sau trở thành ánh thái dương chiếu soi không lặng tắt. Từ mình trải qua kinh nghiệm cận kề cái chết, Hướng Dương đã thấy mọi thứ trên đời đều là vô nghĩa khi sự sống khép lại. Kinh nghiệm cận tử giúp chị biết trân trọng cuộc sống quý báu này. Giác ngộ từ câu nói, còn chỉ có hai chân giả thôi sao? Con nhìn xem toàn thân sư đều là giả. Của ni trưởng Trí Hải, Hướng Dương đã bừng tỉnh. Chỉ tại tôi mắc kẹt vào cái tướng của mình nên mới ôm sầu thiên thu. Cú điểm huyệt của ni trưởng Trí Hải đã khai thông tâm trí của Hướng Dương. Khi sự tuyệt vọng kết thúc, đôi chân giả nặng hơn 3 kg bỗng trở nên nhẹ tênh đối với Hướng Dương. Thế giới hy vọng mở ra với Hướng Dương là nhờ vào sự khai tâm điểm trí này. Do đó, lúc té ngã mà muốn đứng dậy, đang khi ta không đủ sức để tự đứng dậy, việc nương vào một bàn tay hỗ trợ của người khác không có gì phải mặc cảm, tự ái, xấu hổ hay cốc cần. Thiền quán trong đạo Phật là nghệ thuật soi sáng nhận thức, mở rộng tầm nhìn, hỗ trợ lối đi, có khả năng trị liệu khổ đau, giúp cho ta khơi nguồn hạnh phúc bây giờ và tại đây. Thực tập thiền chánh niệm, ta khắc phục các rủi ro trong lao động, nhờ đó vẫy chào các tai nạn ngoài ý muốn. Thiền chánh niệm còn có khả năng giúp ta điềm tĩnh, sâu lắng, kham nhẫn, tích cực, nhờ đó thấy rõ con đường và cách tháo gỡ bế tắc. Sống thiền định bằng chánh niệm trong hơi thở sẽ giúp ta tăng cường sức khỏe, sống thọ trong hạnh phúc và bình an. Vì cốt lõi của thiền là buông xả mọi khổ đau, giúp tâm trở nên chân không, hóa trước nghịch cảnh và bất hạnh. Người sống thiền đã tạo cho mình cú hích thay đổi vận mệnh. Thiền là mầu nhiệm của hạnh phúc. Thiền chữa lành các khổ đau. Khi nhận thức được thế giới đổi thay, vô thường là quy luật, thì các biến cố xảy ra đối với ta và người thân nên được nhận thức rằng khổ đau này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Tôi không kẹt trong khổ đau này. Vô ngã hóa, nỗi khổ, niềm đau là cách ly tâm hóa sự đau khỏi thân và sự khổ khỏi tâm. Đây là nghệ thuật giúp ta không than vãn, mệt quá đôi chân này, hay cường điệu hóa hơn là mệt quá thân ta ngày, của tác giả Trịnh Công Sơn. Khi cuồng phong bão tố đang biến ta thành hạt bụi, rong chơi trong cuộc đời chằng chịt nghiệp duyên. Tấm gương đứng dậy và bước đi của Hướng Dương giúp chúng ta thấy được sự chuyển nghiệp và thay đổi vận mệnh là một tiến trình đòi hỏi nhiều nghị lực và nỗ lực, có thể xảy ra với bất kỳ ai biết quý trọng hạnh phúc của bản thân. Cuộc đời đầy nghị lực và đóng góp của Hướng Dương đã trở thành bài học, lên dây cót tinh thần, thổi bùng sức sống, kích thích sự lạc quan và nỗ lực có giá trị, không thua kém gì chàng trai không tay không chân Nick Vujic của Úc. Nữ phi công cụt tay Jessica Cox của Hoa Kỳ cũng như nhiều tấm gương thành công trong việc xây dựng cuộc đời hạnh phúc cũng từ dữ liệu bất hạnh và khổ đau. Sài Gòn, ngày 15 tháng 10 năm 2014, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Tổng biên tập tạp chí và tủ sách Phật học.
Lời mở đầu. Năm 1996, lúc đó tôi 25 tuổi, tuổi mùa xuân cuộc đời của một thiếu nữ, tôi bị một tai nạn giao thông khủng khiếp, làm đứt lìa và mất hẳn hai chân. Đến nay, năm 2014, 18 năm đã qua, những chuyển biến trong cuộc đời tôi làm cho nhiều người quá đỗi ngạc nhiên. Từ một người chết đi sống lại, từ một người tuyệt vọng và bị trầm cảm, tôi trở thành người sống vui, lạc quan, yêu đời, hòa nhập vào xã hội và còn chia sẻ niềm vui đó với mọi người, nhất là những người khuyết tật đồng cảnh ngộ với mình. Tôi đã thành lập Thư viện sách nói dành cho người mù, được nhiều người ủng hộ, duy trì được 16 năm qua và vẫn còn tiếp tục. Sau khi câu chuyện của tôi được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều người đã hỏi tôi, con đường nào đã dẫn tôi thoát khỏi khổ đau, đặc biệt là những người khuyết tật đang gặp khó khăn về tâm lý, mong muốn tôi đưa ra những giải pháp, những lời khuyên có thể giúp họ thoát khỏi bi quan về cuộc đời. Tôi rất ưu tư với lời đề nghị này vì tôi không phải là một bác sĩ tâm thần hay một nhà tâm lý trị liệu, nhưng trước lời yêu cầu tha thiết của mọi người, tôi cũng cảm thấy khó xử vì không giúp được cho họ. Mọi người yêu cầu tôi viết tự truyện để truyền đạt những kinh nghiệm đó. Bác sĩ Lê Quốc Nam, bác sĩ chuyên khoa tâm thần kinh, điều trị bệnh trầm cảm cho tôi cũng đề nghị như vậy. Tôi chần chừ mãi trước lời đề nghị viết tự truyện vì những lý do sau đây. Trước hết, tôi là một người theo đạo Phật, tức là một Phật tử. Tôi hiểu cái tôi là đáng sợ nhất vì nó là một chướng ngại nguy hiểm trên con đường đi đến giác ngộ giải thoát. Hòa Thượng Thích Thiện Siêu đã dạy, vô ngã là niết bàn, hữu ngã là luân hồi. Nhờ được tiếp cận học hỏi triết lý đạo Phật và thực hành thiền định, tôi đã thoát ra khỏi ngục tù của tâm thức, một nhà tù đáng sợ của đớn đau tuyệt vọng giằng xé nội tâm. Mặc dù tôi chỉ là người mới chập chững đi trên con đường vô ngã và thiền định, nhưng tôi đã cảm nhận được từng bước gió mát dậy, từng bước nở hoa sen. Được như vậy, không lẽ bây giờ tôi lại để cho cái tôi trỗi dậy đi vào con đường hữu ngã hay sao? Nỗi băn khoăn thứ hai của tôi là những kinh nghiệm mà tôi viết ra để phổ biến có thể áp dụng cho người khác được không? Nhưng sau một thời gian ngẫm nghĩ, tôi đã giải tỏa được những ưu tư nói trên. Tôi như một người rớt xuống sông sắp chết đuối, may mắn vớ được chiếc phao và có bửu bối hướng dẫn cách bơi vào bờ. Bây giờ thấy nhiều người đang chới với giữa dòng đời, chẳng lẽ mình lại đứng yên mà nhìn hay sao? Thật là ích kỷ nếu tôi không chia sẻ kinh nghiệm thực tế của mình với những người đang đau khổ để họ có thể tìm thấy một chút ánh sáng cuối đường hầm, có thêm sức mạnh để đứng dậy và bước đi sau những cú té ngã trên đường đời. Nếu làm vì mục đích như vậy thì chắc là cái tôi khó mà trỗi dậy được. Tôi cũng không chắc là kinh nghiệm của tôi có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Nhưng nếu có một số người nào đó thực hiện đạt kết quả tốt như tôi thì thật là hạnh phúc. Vậy bạn thử ứng dụng xem sao. Biết đâu bạn cũng gặp may mắn như tôi. Dĩ nhiên bạn có thể điều chỉnh, sáng tạo thêm cho phù hợp với hoàn cảnh của mình. Vậy những ai có hoàn cảnh tương tự như tôi, hãy đứng dậy cùng bước đi và hãy cười thật tươi
với hy vọng. Người nào vui tươi, đường đời đi trọn. Ngạn ngữ Anh, Nguyễn Hướng Dương, 2014.